Những ngày tháng 6, mưa chút ẩm ẩm xuống ngay sau những ngày nắng như đổ lửa. Nhà báo Hà Hùng Cường, phóng viên báo Yên Bái lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bên mình các phương tiện tác nghiệp và đồ dùng cần thiết để bất cứ khi nào cũng có thể lên đường đi cơ sở ngay. Anh Cường chia sẻ, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi Yên Bái luôn rất bất ngờ, gần như không thể lường trước. Vậy nên cánh phóng viên luôn sẵn sàng nhận lệnh, bất kể ngày hay đêm. 7 giờ sáng ngày 3 tháng 8 năm 2018 là một ngày đặc biệt đối với nhà báo Hùng Cường. Sáng sớm, tại thành phố Yên Bái, nơi tòa soạn báo Yên Bái đóng chân, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Cường nhận được lệnh của trưởng phòng thông báo đi huyện vùng cao Mù Căng Chải làm về bão lũ. Mang máy ảnh, sổ ghi chép và ít đồ dùng cần thiết, Cường lên đường ngay. Xe dừng, Cường tranh thủ đi mua một đôi dép loại bộ đội hay dùng để tiện cho việc đi lại và tác nghiệp. Ngoài việc xác định đưa thông tin nhanh, chính xác về tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả và tìm kiếm người bị nạn, Cường cũng lặn lội đến tận nơi những gia đình có người bị nạn hay bị mất nhà để xem cuộc sống của họ như thế nào, mong muốn của họ là gì. Những chi tiết, những hình ảnh ấy cùng những nỗ lực căng mình cứu dân, giúp dân của lực lượng chức năng và tình người trong lũ đã được đăng tải nhanh chóng trên báo Yên Bái, góp một phần vào việc kêu gọi cộng đồng sẻ chia, hướng về tâm lũ.
Những lúc đấy thì ai cũng mệt, thở dốc, chân tay lấm lem bùn đất, nhưng trước những cái khung cảnh tan hoang, bà con thì mất sạch nhà cửa, của cải, thì chúng tôi đều thấy rằng những khó khăn vất vả kia chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau lũ quét của đồng bào.
Mỗi trận lũ, mỗi vụ sạt lở đất ở Yên Bái xảy ra, đồng nghiệp luôn nhận ra nhà báo Đình Nguyên, đài phát thanh truyền hình Yên Bái, dù nhiều lúc anh trùm áo mưa kín mít, bởi sự nhanh nhẹn, di chuyển hết sức linh hoạt và an toàn trên các triền dốc đứng trơn trượt, trực chờ ập xuống hay bên những con suối ầm ào lũ dữ dội. Sức khỏe cho anh tác nghiệp nhanh đến mức khó ngờ, còn sự yêu nghề và tình thương với những hoàn cảnh bất hạnh nơi tầm lũ mang đến cho anh những tác phẩm hay, không chỉ đạt thứ hạng cao trong các giải báo chí trung ương và địa phương mà còn có sức lay động lớn với cộng đồng. Tác phẩm Đường của Thầy giành huy chương vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 là một ví dụ. Nhà báo Đình Nguyên cho biết, tác nghiệp vùng lũ, ngoài sự can đảm để hoàn thành nhiệm vụ, các phóng viên cần chuẩn bị không chỉ là phương tiện, đồ dùng một cách khoa học mà còn phải tranh thủ tìm hiểu nhanh qua các thông tin về địa bàn sắp tiếp cận để khi đến nơi không bối rối. Quá trình tác nghiệp không chỉ cần sự nhanh nhẹn, an toàn mà còn phải biết sắp xếp, phân tích tình huống để có được những thông tin đắt giá, chuẩn xác.
Khi mà tiếp cận hiện trường thì cái mục tiêu cao nhất là tìm kiếm thông tin và truyền tải thông tin. Chúng tôi cũng chắt lọc qua những cái thông tin đấy để mà xây dựng những cái tuyến bài. Có những thông tin mới, thông tin lạ, tác động lớn thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng dấn thân để làm thêm những cái tuyến bài mà nó mang hơi thở cuộc sống.
Phóng viên nam đã rất vất vả khi vào vùng thiên tai, phóng viên nữ còn gặp trở ngại hơn nhiều phần. Thế nhưng, các chị em vẫn sắp xếp công việc gia đình hợp lý, chuẩn bị sức khỏe cả về tinh thần và thể chất để lên đường bất kể khi nào. Gần 4 năm trôi qua, phóng viên Mỹ Vân của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên vẫn còn nhớ như in. Trận lũ ống đột ngột đổ về Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, cuốn trôi hết nhà cửa, tài sản, hoa màu, trâu bò, lợn gà của người dân trong bản vào tháng 8 năm 2018. Khi ấy, đường xá bị chia cắt, cả xã Phong Dụ Thượng bị cô lập, không thể liên lạc do thiệt hại về hệ thống điện và viễn thông. Nhận nhiệm vụ phân công, Mỹ Vân cùng đồng nghiệp lên nhanh kế hoạch, chuẩn bị tư trang, máy móc để cùng lãnh đạo huyện trực tiếp tới địa bàn. Theo Mỹ Vân, để đảm bảo an toàn khi vào vùng lũ, phóng viên nếu biết bơi sẽ là một lợi thế. Bên cạnh đó, cần phải trang bị cho mình trang phục bảo hộ cần thiết, nhất là áo phao. Khi vào đưa tin ở vùng nguy hiểm, nhất thiết phải đi cùng nhóm để có sự hỗ trợ lẫn nhau. Nếu có được sự trợ giúp của lực lượng chức năng như bộ đội, công an, đi cùng thì sẽ an toàn nhất. Vị trí đứng tác nghiệp nhất thiết phải chọn nơi thuận lợi, có lối thoát để phòng tình huống xấu xảy ra.
Dấn thân vào trong vùng tâm bão đối với phóng viên đã rất vất vả, thì với nữ phóng viên không còn son rỗi lại càng vất vả và khó khăn hơn. Tôi cũng như những cái nữ phóng viên khác của trung tâm thì đang có con nhỏ. Thế nhưng mà khi nhận được lệnh đi ngay, lũ lụt đang lên nhanh thì chúng tôi đều sẵn sàng lên đường. Không có niềm vui nào lớn lao hơn là khi mỗi bài viết, phóng sự, phản ánh của chúng tôi trở thành cầu nối để cộng đồng chia sẻ với người dân và giúp họ sớm vượt qua.
Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho rằng, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương ở Yên Bái thời gian qua đã không quản ngại khó khăn, gian khổ. Nhiều nhà báo đã luôn bám sát cơ sở đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai lũ lụt, dịch bệnh để đưa tin nhanh nhất, kịp thời nhất đến độc giả, khán thính giả trong và ngoài nước.
những phóng viên hiện trường đã không quản ngại ngày đêm nguy hiểm, thực sự là những người lính thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng, để đem đến những thông tin nhanh nhất, chân thực nhất, đầy đủ nhất.
Tây Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng lại bước vào mùa mưa lũ, và những phóng viên chuyên mảng phòng chống thiên tai lại nhớ tới Đinh Hữu Dư, phóng viên cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái, một phóng viên trẻ, quả cảm, nhiệt huyết, yêu nghề. Cây cầu Thia bị sập ở thị xã Nghĩa Lộ, nơi Dư nằm lại vào mùa mưa lũ năm 2017 ấy, nay đã được khôi phục. Những bước chân nơi Dư đi qua, hôm nay cuộc sống đã trở lại bình yên như vốn có, đau thương theo thời gian cũng dịu lại. Tại những nơi ấy, bà con vẫn luôn nhớ tới những phóng viên tác nghiệp quên mình trong mưa lũ. Họ không trực tiếp làm công tác cứu trợ nhân dân, nhưng luôn kịp thời đưa đến cộng đồng thông tin về những thiệt hại, nỗi đau và khó khăn của đồng bào vùng lũ. Qua đó, mang tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đến nơi thiên tai đi qua, hàn gắn vết thương, đưa bình yên, no ấm trở lại những bản làng.